đem má anh Diệu tập kết ra Bắc.
Tháng 10 năm 1954, chúng tôi về Hà Nội, anh Diệu và tôi tìm hỏi ngay việc tập kết cán bộ và gia đình cán bộ ở khu 5 ra Bắc như thế nào. Anh rất lo lắng và không biết có thể đem má Nguyễn Thị Hiệp ở Gò Bồi, Bình Định, lúc đó đang sống đơn chiếc không ai chăm nom, ra Hà Nội sống với mình được không? Bởi nếu má phải ở lại với chính quyền Diệm Nhu thì sẽ điêu đứng và nguy hiểm cho má. Tôi tìm hỏi mãi thì liên lạc được với đồng chí Minh, khu ủy viên của khu 5 và sau này là ủy viên của Mặt trận Tổ quốc, là người đang phụ trách sắp xếp việc đưa gia đình các cán bộ tập kết ra Bắc với con mình. May quá, khi chúng tôi đến trình bày trường hợp cụ thể của bà má anh Diệu, đồng chí Minh hết lòng giúp đỡ, liên hệ với trong Bình Định, nhờ người của ta trong đó đi tìm bà má và bố trí cho bà được cùng ra với một số đông cán bộ tập kết trên một chuyến tàu Ba Lan, lúc đó chở cán bộ tập kết từ khu 5 ra Hà Nội. Vậy là sau bao nhiêu năm mẹ con xa cách, anh Diệu lại được đón mẹ đẻ của mình về sống cùng với mình tại ngôi nhà 24 Điện Biên Phủ cùng gia đình của tôi. Má anh Diệu đã sống một đời đau khổ, nên bà sinh tính hơi rụt rè, nói rất nhỏ nhẹ, đi đứng âm thầm. Và bà rất dễ tủi lòng. Có đôi khi, anh Diệu bực mình một việc nhỏ gì đó, nói hơi to tiếng. Không phải là to tiếng với mẹ đâu, thì bà má cũng thấy tủi cực và lủi thủi đi xuống bếp. Thế là anh Diệu hối hận, lại phải xuống an ủi má, có khi hai má con cùng ứa nước mắt. Bà má biết tôi là bạn thân của anh Diệu, bà cũng rất thương tôi và đi chợ mua được quà gì cho anh Diệu ăn thì bà cũng chia phần cho tôi, từ quả chuối đến cái bánh giò, đến miếng mít. Bà má cứ ăn bận áo quần bà ba đen, theo kiểu đồng bào khu 5 và Nam Bộ. Anh Diệu muốn may áo cánh trắng hay là áo màu nâu cho bà cũng không chịu mặc. Nỗi đau khổ lớn về tình cảm của hai mẹ con trong thời thơ bé của anh Diệu cứ reo đẳng bên anh, nên anh tìm mọi cách để làm vui lòng má, chăm lo từng miếng ăn, từng miếng trầu, từng chén nước. Bà má đã mất trong những ngày còn chống Mỹ cứu nước. Nay Tịnh Hà đã đưa do bà má về thành phố Hồ Chí Minh.
Thế Lữ, một người mở đường về thơ ca và nghệ thuật sân khấu.
Thế Lữ, nhà thơ, nhà hoạt động sân khấu nổi tiếng vừa từ trần. Giới sân khấu, ai nấy đều nhắc đến công lao to lớn của anh trong sự nghiệp xây dựng nền sân khấu hiện đại của nước nhà. Từ trước cách mạng tháng 8, anh đã đưa nghệ thuật kịch nói từ nghiệp dư thành nghệ thuật chuyên nghiệp. Đoàn kịch Thế Lữ mới ra đời đã nổi tiếng với những vở diễn của Vi Huyền Đắc, Kim Tiền, của Đoàn Phú Tứ, Ghen, của Tào Ngu, tác giả Trung Quốc, vở Lôi Vũ. Thế Lữ vừa là diễn viên, đạo diễn, vừa là tác giả theo gương những nhà hoạt động sân khấu có tên tuổi xưa nay. Đoàn kịch do anh sáng lập và chỉ đạo đã sớm trở thành một trường đào tạo những tài năng sân khấu, trong đó có người trở thành nghệ sĩ lớn, sáng tạo nhiều vai diễn xuất sắc như nữ nghệ sĩ Trúc Quỳnh, nữ nghệ sĩ Song Kim. Trong kháng chiến chống Pháp, Thế Lữ tiếp tục hoạt động về kịch nói, rồi mở rộng sáng tạo nghệ thuật sang chèo và tuồng. Với tư cách là chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu từ 1957, anh đã có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng phong trào sân khấu dân tộc hiện đại của cả nước. Trước khi hoạt động sân khấu, Thế Lữ đã mở đường cho phong trào thơ mới, chặng đường đầu của thơ ca hiện đại Việt Nam. Cuối những năm 20, thơ cũ, trừ một số bài xuất sắc của Tàn Đà, đã khô nhựa, đã sơ cứng trong cái luồng ngâm vịnh sáo mòn, sơ cứng không chỉ về hình thức mà sơ cứng trước hết là nội dung nhàm chán của những khuôn tư tưởng, tình cảm phong kiến còn rất nặng, trong đó có cá tính, bản lĩnh của con người bị bó rọ, ngạt thở. Thơ Thế Lữ ra đời đã đột phá cái khuôn phép tù túng ấy, giải phóng tâm tư của thế hệ mới, nói được cái tôi, nói được bản lĩnh của mỗi con người đang dần dần tự khẳng định trước xã hội. Đọc thơ anh, cả một lớp người thấy mình được tự khẳng định thông qua những nhịp điệu mới về cuộc đời. Nhớ lại cái tươi mát mà anh đem đến cho mỗi tâm hồn, cái bâng khuâng man mác của tình yêu, của mùa xuân mà anh truyền cảm, thì thấy rõ ràng anh đã giúp cả một xã hội hồi xuân, hay nói đúng hơn, tươi nở một mùa xuân mới. Mà cái bâng khuâng man mác rất xuân ấy không phải không chan chứa hoài niệm về đất nước, không phải không đẫm vị xót xa, cay đắng về những kiếp người. Từ khúc trường ca dữ dội của con hồ dữ nhớ rừng mà tiếng than thốt lên, than ôi thời oanh liệt nay còn đâu, không biết là của chúa Sơn Lâm hay là của người dân mất nước, cho đến tiếng bi ai như vẽ hình cay đắng của đêm nghe đàn nguyệt trên sông Hương với nỗi niềm đau xót nức lên. Ôi giọng đàn kiều mị, bởi vì đâu gieo mãi xuống lòng ta những giọt nồng cay tê tái say xưa. Thơ anh đã thầm kín nói lên cái hào hùng cùng cái chua xót của cả một lớp người chia sẻ nỗi niềm thế hệ với anh. công lao của anh trong sự nghiệp cách tân thơ ca là rất lớn. Nội dung mới được phổ vào những chữ mà anh làm cho trẻ lại, phổ vào những nhịp điệu mới, uyển chuyển, tươi tắn, phổ vào những hình ảnh mà anh chắt lọc từ cuộc đời, gần gũi mà sâu lắng biết bao. Cũng như những nhà cách tân khác về ngôn ngữ, anh đã đem lại niềm tin lớn vào khả năng diễn tả của tiếng Việt. Anh đã trình bày giữa xã hội một cách nói của Thế Lữ, một cách cảm xúc độc đáo của Thế Lữ, và điều quý nữa là điệu cảm xúc khác, nó làm nên sự phong phú đa dạng của cả một trào lưu văn học nước nhà. Anh thật xứng đáng được giới văn học và dư luận độc giả mặc nhiên suy tôn là ông hoàng thơ ca của cả một thời, thời đầu của thơ mới 1932-1935. Không những anh đóng góp vào trào lưu văn học mới bằng thơ của bản thân anh, mà anh còn có con mắt xanh phát hiện và nâng đỡ những tài năng mới với một tấm lòng rất bè bạn, rất tri âm, tri kỷ. Ai cũng nhớ đến trường hợp anh giới thiệu Xuân Diệu vào Tết năm 1937 với thái độ rất trân trọng. Với những bài tin thơ, ký tên Lê Ta, anh còn hướng dẫn nghề nghiệp cho bao nhiêu người làm thơ trẻ hồi đó. Gặp một bài thơ hay, một câu thơ hay, anh vui cả tuần như có lần anh đã tâm sự với tôi. Thế Lữ còn viết văn xuôi, sáng tác nhiều chuyện vừa và chuyện ngắn độc đáo, Vàng và Máu, Thoa, Bên Đường Thiên Lôi. Là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật trong nhiều năm, anh rất quan tâm đến vấn đề xây dựng và củng cố mặt trận văn nghệ cả nước, vì anh biết rằng tập hợp, đoàn kết, phối hợp các lực lượng văn nghệ là rất cần thiết cho công cuộc phục hưng nền văn hóa dân tộc và xây dựng văn hóa mới trong thời đại ngày nay. Thế Lữ là thành viên sáng lập của Tự lực Văn đoàn, anh đã góp công sức, tài năng và uy tín của anh để xây dựng văn đoàn ấy, một văn đoàn có đóng góp rất quan trọng vào nền văn học hiện đại của nước ta. Nàng Mỹ Thuật trong bài thơ của anh đã có câu tâm tình thấm thía: cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm chưa dễ đã ai quên. Thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau, khi nhớ đến anh cũng sẽ nói: cái thuở ban đầu thơ mới ấy, ngàn năm chưa dễ đã ai quên, và sẽ nhớ công lao của Thế Lữ đã mở đường cho thơ ca và sân khấu dân tộc hiện đại. Bị báo chế độ cũ xuyên tạc. Tháng 8 năm 1958, có chủ trương văn nghệ sĩ đi thâm nhập thực tế cuộc sống sâu hơn và bền hơn. Tôi xin đi về vùng mỏ than Hòn Gai, Cẩm Phả, vừa là để chỉ đạo phong trào văn hóa văn nghệ tại tỉnh Quảng Ninh và vùng mỏ, vừa là để tìm hiểu sâu hơn cuộc sống của công nhân mỏ. Giữa tháng 8, sau khi tiếp xúc với tỉnh ủy, ủy ban tỉnh, với ty văn hóa, với ban giám đốc và công nhân ở thị xã Cẩm Phả, tôi về nhà bác Dậu. Bác Dậu đã có tuổi nhưng cũng còn làm việc ở trong một xưởng của mỏ, còn hai người con trai của anh Hưng và anh Hợp đang tuổi trai tráng, làm công nhân quốc than vào loại có năng suất cao, và em gái tên là Gái thì làm công nhân xúc than ở trong nhà sàng than. Còn người anh cả thì làm công tác bảo vệ mỏ Đèo Nai, vợ anh cũng là công nhân ở trong nhà sàng than. Tôi ăn ở nhà bác Dậu hoàn toàn như người trong gia đình, cùng ăn cơm với gia đình, không có gì là thức ăn làm riêng cho tôi, và ngủ thì tôi ngủ chung giường với anh Hợp. Tắm rửa thì nhà có một cái giếng rất trong bên cạnh mấy bụi mía và một cây chanh, tha hồ tắm giặt một ngày mấy bận cũng được. Mà thật ra phải tắm rửa nhiều, ít nhất là một ngày hai lần, vì mỗi lần lên tầng mỏ về, áo quần đầy bụi than và bụi đường. Tôi được bố trí làm công nhân quốc than cùng một tổ với anh Hợp. Cứ mỗi buổi sáng, hai anh em lại ăn sáng thật sớm, rồi ra bến xe ở gần xưởng cơ khí để xe cam nhông chở chúng tôi lên tầng than Đèo Nai. Xe thì cao, tôi thì thấp, leo lên thành xe cũng khá vất vả, nhưng mấy ngày là quen dần. Đứng trên xe khá chật, nên dù xe lên đèo có lúc lắc nhiều, nhưng cũng không phải chao đảo lắm, và cũng không chóng mặt. Tôi lại còn cái thú là đứng trên xe nhìn xuống thị xã Cẩm Phả rất đẹp, với những mái ngói đỏ chêm giữa những lùm cây xanh tốt, và xa xa ngoài kia là vịnh Bái Tử Long. Con đường đi lên đèo hơi dốc, nhìn ra cảnh mấy phía đều ngoạn mục, nhất là lúc đó đã vào mùa thu, nắng hanh vàng rất đẹp. Lên đến tầng than của chúng tôi được phân công xúc than cho vào những chiếc gòn, phải xúc luôn tay vì các xe gòn nối tiếp nhau chuyển than ra máng than. Những anh công nhân đào than, gọi là khao than, thì đứng trên cao vỉa than đào xuống bằng những cái choàng to và nặng. Các anh rất khéo, cho choàng vào những điểm thích hợp, làm cho mỗi lần choàng đào vào là từng mảng than lớn đổ xuống, có khi có những khối than to bằng cái chum lăn xuống. Mấy ngày đầu, tôi xúc than chưa quen, cứ lấy hết sức hai tay mà nâng cái xẻng to đầy than cho than lên gòn, khá mệt. Nhưng sau đó, tôi đã bắt chước các anh chị công nhân lấy bắp đùi làm điểm tựa mà hất cái xẻng than vào gòn thì vừa nhẹ, vừa nhanh, năng suất khá cao. Tất nhiên là vẫn còn mệt, và mặc dù mùa thu đã se lạnh mà vẫn toát mồ hôi. Nhưng chỉ hơn một tuần là tôi đã thạo công việc xúc than, có thể nói là cái nghề xúc than của tôi. Vào cuối tháng, họp trong tổ công nhân, mặc dù tôi không ăn lương của mỏ, nhưng cũng được xếp hạng vào loại công nhân có năng suất trung bình, nghĩa là ăn lương tháng 70 đồng, loại kém chỉ được 40-50 đồng, loại giỏi thì có thể được 90-100 đồng. Buổi trưa, cũng như anh Hợp, tôi mang cả mèn cơm và thức ăn đi theo, ăn trưa tại mỏ, trong một cái lán che lá hoặc che vải bạt cùng với tất cả anh chị em công nhân cùng tầng. Cơm trưa có chút cá kho, đôi khi có cả tàu xì, là một thứ đậu muối mặn và hơi chua, là thức ăn quen thuộc của người Hoa Kiều sống ở mỏ. Họ hòn lắm, mẹ anh Hợp mới cho vào cà mèn của anh và của tôi vài miếng thịt kho. Nhưng không biết có phải vì đói không mà tôi ăn những bữa cơm trưa trên đèo Nai rất ngon miệng và uống nước gạo rang trong cái thùng ở lán cũng rất ngon. Ăn trưa xong, chúng tôi nghỉ một lát, không đủ thì giờ để ngủ trưa, nhưng thường ở nhà tôi vẫn ngủ 15-20 phút, chỉ ngồi dựa vào cái cột tre của lán thiêu thiêu một chốc. Đến 1 giờ chiều, chúng tôi lại tiếp tục ra vỉa than, người thì khao, người thì xúc. Cũng có lúc tôi đổi việc, đi đẩy xe gòn chở than đến mang than. Công việc tưởng nhẹ nhưng cũng phải cần lực mới đẩy xe chạy nhanh theo nhịp độ cần thiết được. Khoảng 4 giờ chiều, chúng tôi lại lên xe tải để về dưới phố Cẩm Phả. Lại một dịp cho tôi ngắm toàn cảnh mỏ đèo Nai và thị xã Cẩm Phả cùng vịnh Bái Tử Long trong nắng chiều vàng. Cái cảnh tôi được ngắm hàng ngày đó được thể hiện trong nhiều bức tranh, sơn mài có, sơn dầu có của các họa sĩ đã về thâm nhập vùng mỏ. Hàng ngày, sau bữa cơm chiều cùng với gia đình bác Dậu, tôi đi thăm các gia đình công nhân, tìm hiểu đời sống vật chất của họ và nhất là quá trình làm thợ mỏ của mỗi người. Có khi tôi còn được các bác, các anh chị công nhân tâm sự cho tôi nghe cả chuyện nhà, cả chuyện riêng tư, từ lịch sử gia đình cho đến lịch sử của mỗi lứa đôi. Chính trong những buổi tiếp xúc thân mật, thân tình ấy mà tôi đã được hiểu cặn kẽ cuộc đời của anh Tài Lạc, của anh Phòng, của bác Sự, của bác Sướng, của chị Bồi, của chị Tâm, của anh Hợp và của rất nhiều người nữa. Tôi cũng được tiếp xúc với nhiều công nhân đã từng tham gia đấu tranh trong thời kỳ Pháp còn tạm chiếm vùng mỏ như bác Phở Cầu, như gia đình của 5 người con gái anh hùng Cẩm Phả. Tôi cũng được tiếp xúc với những người thân thuộc của anh Điều Mù. Có lúc tôi ngồi nói chuyện đã hơi khuya, khoảng 10 giờ tối, muốn xin phép về thì bà con giữ lại nói chuyện và tâm sự thêm. Bà con cũng biết tôi làm công tác gì và nghe mang máng là tôi làm thơ, nhưng dần dà bà con thấy tôi thân tình và gần gũi như người nhà nên có khi còn nhắn tôi đến nói chuyện, nhất là những ngày chủ nhật mà bà con được nghỉ. Cũng một số lần, các bác, các anh chị còn mời tôi ăn cơm với gia đình, cũng có khi tôi từ chối được, nhưng cũng có trường hợp không thể nào không dự bữa cơm thân tình đó. Anh Hợp rất nhanh chóng trở thành người anh em của tôi, thật sự anh xem tôi như người anh em ruột thịt, nhắc tôi đi làm như bạn cùng nghề, chia với tôi cái chăn bông như anh em ruột. Công nhân ở mỏ có người đã 2-3 đời là công nhân, nhưng cũng khá đông là mới ở các tỉnh về bổ sung vào đội ngũ. Số khá đông là người từ Thái Bình, Nam Định ra đây, kể cả công nhân mấy đời hoặc công nhân mới vào vùng mỏ. Cũng có nhiều công nhân Hoa Kiều ở đây đã lâu đời và họ làm việc rất chăm chỉ, rất có năng suất, có người đã được tuyên dương anh hùng lao động, anh Hồ Xây Dậu. Bà con công nhân Hoa Kiều cũng thường tâm sự với tôi, kể cả chuyện lo dựng vợ gả chồng cho con. Họ sống khá hòa nhập vào cộng đồng người Việt Nam tại mỏ. Trong thời kỳ tôi đi xâm nhập vào thực tế cuộc sống ở vùng mỏ, báo Nhân Dân có đưa tin và có đăng một cái ảnh của tôi đang xúc than ở đèo Nai. Thế là có mấy tờ báo ở Sài Gòn trước năm 1975 đưa tin xuyên tạc và bảo rằng nhà thơ Huy Cận chắc là không được lòng lãnh đạo cộng sản nên đã bị đẩy ải đi làm phu mỏ ở Hòn Gai. Tất nhiên là tôi không cần cải chính, mà báo Nhân Dân thì cải chính gián tiếp bằng cách đăng nhiều bài thơ của tôi viết về vùng mỏ lúc đó. Sau mấy tháng đi lao động ở vùng mỏ về, tôi có được gặp bác Hồ trong một cuộc bác gặp chung nhiều văn nghệ sĩ khác đi thực tế các nơi về. Bác bảo, chú đưa tay tôi xem. Và bác sờ thấy có chai khá dày ở trong bàn tay, thì bác cười. Có lao động thật đó, chú xúc được nhiều than và làm được nhiều thơ, thế là tốt. Đến lúc bài thơ của tôi nhan đề là 5 người con gái anh hùng Cẩm Phả đăng lên báo Nhân Dân được bác xem, thì bác gửi ngay 5 huy hiệu của bác về cho Ủy ban thị xã Cẩm Phả để tặng 5 gia đình đã có 5 người con gái hy sinh oanh liệt tại mỏ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Cùng đi về mỏ trong một chuyến với tôi có các nhà thơ Khương Hữu Dụng, anh Huy Thành, đạo diễn điện ảnh, anh Lê Thọ, vụ trưởng vụ đào tạo của Bộ Văn hóa, có cả anh Phạm Chính, trưởng ty văn hóa Quảng Ninh và mấy anh em khác trong ty. Chúng tôi hội ý đều với nhau về công tác văn hóa văn nghệ quần chúng tại mỏ cùng anh Đặng Trần Nhân, phụ trách công tác văn hóa trong công đoàn mỏ. Còn anh Khương Hữu Dụng thì không phải hội ý mà là hội thơ, Vì mỗi lúc làm được bài thơ mới, chúng tôi lại đọc cho nhau nghe và góp ý góp từ cho bài thơ. Trong mấy tháng, gần 4 tháng tôi ở mỏ, có tranh thủ đi thuyền ra vịnh Hạ Long và ra mấy hòn đảo ở trong vịnh. Những ngày tháng tôi sống ở một hòn gai Cẩm Phả là những ngày tháng đẹp trong đời tôi. Lần đầu tiên, tôi được tiếp xúc với giai cấp công nhân của ta, không những bằng những câu chuyện thăm hỏi mà bằng cả lao động hàng ngày với họ. Những tình cảm mà tôi nhận được như là tình bà con ruột thịt. Tôi sống và lao động ở mỏ với tất cả cái hào hứng của một nhà thơ, của một cán bộ muốn đi sâu vào phong trào quần chúng, của một con người vốn ham giao thân với nhiều người khác, ham kết bạn với những con người chân thực, với những tấm lòng bè bạn. Mấy tháng đó, tôi đã có một đợt sáng tác mới, rất mới đối với tôi. Tôi đã viết được mấy chục bài thơ về cuộc đời của công nhân mỏ, về lao động ở mỏ, về cái không khí, có thể nói là hào khí bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở vùng công nhân tập trung này. Những bài thơ ấy đã in trong tập thơ Trời Mỗi Ngày Lại Sáng, 15 bài về mỏ in ở đầu sách, xuất bản cuối năm 1958, và còn in tràn sang tập thơ sau Đất Nở Hoa, xuất bản năm 1960. Những bài Anh Tài Lạc, Năm Người Con Gái Anh Hùng Cẩm Phả, Bác Phở Cầu, Chuyện Anh Phòng Đấu Tranh, Về Lá Trên Than, Thu Về Trên Đèo Nai, Đoàn Thuyền Đánh Cá, Sập Lò Cái Đá, Tiếng Sáo Anh Điều Mù, Mưa Xuân Trên Biển, Một Đêm Thức Trong Mưa Bão, đều được viết tại nhà bác Dậu, có khi viết trên tầng than Đèo Nai. Tôi rất biết ơn vùng mỏ, anh chị em công nhân mỏ đã gieo cho tôi và giúp tôi gặt mùa thơ mới mẩy hạt ấy. Một kỷ niệm về Nazim Hikmet. Tôi bắt đầu quen Nazim Hikmet, nhà thơ cộng sản lớn của dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ tại Leningrad trong chuyến đầu tiên tôi đi thăm Liên Xô. Lúc bấy giờ, tại nhà hát Opera Ballet của thành phố đang diễn vở Ballet Một Truyền Thuyết Tình Yêu theo kịch bản của Nazim. Tôi đến chào anh vì tôi đã đọc thơ anh, nhất là đã đọc tập, thật là đau khổ cái nghề đi đày. Anh nói chuyện ngay, bằng tiếng Pháp, giọng rất thân tình, rất anh em như quen biết đã từ lâu. Mùa hè 1959, tôi gặp lại Nazim Hikmet tại Leipzig, Cộng hòa Dân Chủ Đức, nhân dịp tôi đi dự hội nghị xuất bản các nước xã hội chủ nghĩa tại đó. Nazim Hikmet đang mệt, bệnh đau tim của anh đã nặng thêm, thường đau nhói nơi tim. Qua mấy lần nói chuyện, tôi biết anh cảm thấy mình không còn sống lâu nữa. Nhưng anh không tuyệt vọng, không buồn, nhất là không hốt hoảng. Anh đã tự luyện cho mình một sự bình tâm trước mọi chuyện có thể xảy ra, trước cái chết đang rình anh, như con rắn độc nó trực cắn vào tim anh. Anh nói chuyện với tôi với thái độ rất anh em, với tình đồng chí cộng sản, giọng ấm áp lạ thường. Tức khắc, anh trở thành người bạn thân như đã thân nhau từ hàng chục năm trước. Tình người tỏa ra từ mắt anh, từ tay anh, từ tiếng nói bè bạn của anh. Quen anh tôi tưởng làm quen nghìn năm nhân loại thành tên một người. Anh đang mệt, nhưng nghe tôi nói có chiếu phim tài liệu Việt Nam là anh đòi đến xem để biết thêm về dân tộc Việt Nam mà anh rất cảm phục, rất yêu mến, để biết thêm về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà anh yêu mến vô hạn với tấm lòng cách mạng, tấm lòng cộng sản của anh. Sau buổi chiếu phim, anh hỏi nhiều về đất nước, về con người, về cuộc sống chiến đấu của Việt Nam. Anh mong một ngày kia, sức khỏe cho phép, anh được sang thăm đất nước, anh hùng, đau khổ và tất thắng. Buổi tối trước hôm tôi về nước, tôi đến thăm anh lần nữa tại khách sạn Astoria. Nazim Hikmet đang cơn mệt, tim đau nhói, tay phải anh luôn luôn áp vào phía trái tim. Áp một thứ giấy có tẩm thuốc trợ tim như một lá cao. Tôi đến bên giường anh. Anh muốn vui với tôi, nhưng giọng anh nói, tôi cảm nghe như ướt nước mắt, thứ nước mắt cầm lại chảy vào trong lòng. Mắt anh nhìn thương lắm. Anh bảo tôi đọc cho anh nghe, đọc nguyên bản tiếng Việt Nam, vài bài thơ của tôi cho anh nghe, đọc nguyên bản tiếng Việt để anh được hưởng sự ngọt ngào, sâu lắng của tiếng nói phong phú của con người. Tôi đọc và giải thích cho anh nghe về điệu thơ lục bát Việt Nam. Anh tỏ ý rất thích và rất tin ở sự nảy nở mới của các nền văn hóa, của các văn học nghệ thuật phương Đông. Phương Đông đã đóng góp lớn cho văn minh nhân loại và sẽ còn đóng góp lớn hơn nữa. Chúng ta là phương Đông, đồng thời chúng ta hiểu cả phương Tây, chúng ta rất giàu. Anh nói những lời trên giọng trầm trầm với một sức tin tưởng như ấn nặng xuống cuộc đời. Đã hơi khuya, tôi còn muốn nói chuyện, ý anh cũng lưu luyến, nhưng tôi này anh cứ nằm. Tôi không nỡ rời anh trong lúc anh đang cơn đau. Tôi không sao ngoảnh lưng mà ra về được. Tôi đi giật lùi từng bước. Anh chào tôi, giọng rơm rớm nước mắt. Đồng chí Huy Cận ơi, chắc tôi không còn sống lâu, không còn sống đến ngày nước Thổ Nhĩ Kỳ, dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ thân yêu của tôi được giải phóng. Ý nghĩ ấy làm tôi chết điếng trong đáy tâm hồn. Anh còn sống lâu sau tôi, anh nhớ đến thăm đất nước và nhân dân của tôi thay tôi. Đó là một yêu cầu bè bạn, anh em. Anh nhớ cho. Thôi, anh về kẻo khuya. Mai anh còn phải về Việt Nam chiến đấu với nhân dân anh dũng của anh. Cho tôi gửi lời chào. Tạm biệt, tạm biệt. Anh nói trong nước mắt. Tôi kể cho anh nghe nội dung bài thơ sân khấu Người thợ ảnh của tôi. Sau đó gặp lại ở Moscow. Tôi đưa anh xem bản dịch bài thơ ấy ra tiếng Nga do nhà thơ lớn Pavel Anakonsky dịch. Anh rất thích và hứa sẽ dịch ra tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Kỷ niệm về nhà thơ Nikola Giden. Lần đầu tiên tôi được gặp Nikola Giden là tại Đại hội Nhà văn Á Phi họp ở Cairo, thủ đô Ai Cập, hồi tháng 2 năm 1962. Tôi đã được đọc thơ anh từ trước trong một tuyển tập của anh do nhà xuất bản Pháp Seger xuất bản tại Paris. Tứ thơ và nhịp điệu thơ của anh, dầu là qua bản dịch, rất độc đáo, có một cái gì trần trụi trực tiếp, vừa êm ái vừa sâu xoáy, làm cho tôi nhớ ngay và có những bài thơ cứ như vương vấn trong tâm trí tôi, như tiếng nói của một người bạn quen đã lâu ngày. Anh là một trong hai nhà thơ da đen của châu Mỹ mà tôi biết trước hết, đó là Langston Hughes, nhà thơ da đen Mỹ và anh. Sau này, tôi biết và quen thân thêm Ken DePestre, người Haiti. Nikola Giden thật ra không phải là hoàn toàn da đen, mà anh là người lai giữa da trắng và da đen. Bố anh là người Cuba da đen, mẹ anh là người da trắng gốc Tây Ban Nha. Những người lai như anh ở Cuba gọi là người da nâu. Gặp nhau ở hội nghị, qua vài câu chuyện là chúng tôi trở nên thân thiết như đã quen biết nhau từ lâu. Anh hơn tôi 17 tuổi, nhưng tình thơ, tình cách mạng tạo ngay được mối tình anh em dù cách nhau nửa vòng trái đất. Thế rồi ngoài giờ hội nghị, trong những lúc đi tham quan hoặc đi dạo phố, chúng tôi lại cặp kè đi với nhau nói chuyện thơ, chuyện đời, chuyện đất nước và cách mạng Cuba, Việt Nam, Mỹ Latin. Chúng tôi dùng tiếng Pháp để nói chuyện với nhau, nhưng đôi khi trong một câu tiếng Pháp, anh chen tiếng Tây Ban Nha vào mà tôi cũng đoán hiểu, và như thế tôi bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha nhờ anh. Sau này đi công tác hai lần ở Cuba, tôi học thêm và có tiến bộ về tiếng Tây Ban Nha, ít nhất là để khỏi lạc đường giữa các phố La Havana. Nikola Giden rất nổi tiếng ở Cuba đã đành, mà trong toàn châu Mỹ Latin nữa, các giới văn học thế giới cũng biết đến anh nhờ những bản dịch qua tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Nga. Anh làm thơ cách mạng nhiều năm trước khi cách mạng Cuba thành công. Những bài thơ đầu của anh in những năm 30 với tình cảm xót xa, uất hờn trước cảnh đất nước Cuba bị đế quốc Mỹ và bọn tư bản bản xứ bóc lột thậm tệ, trước thân phận những người công nhân, những người nông dân Cuba sống như những người nô lệ, những em bé cả da trắng và da đen đi ăn xin như những con chó ghẻ tìm ăn đáy đĩa dưới các bàn tiệc. Tôi nhớ mãi bài thơ của anh, đất nước tôi bên ngoài dịu ngọt bên trong cay đắng, và bài thơ Cái tên tôi. Trong bài thơ này, anh nói cái tên châu Phi của tổ tiên da đen của anh không còn nữa, cái tên ấy bị đánh chìm trong đêm tối của thời gian, trong cái kiếp nô lệ của cha ông bị bán làm sức lao động từ châu Phi sang châu Mỹ hơn 2 thế kỷ trước. Bây giờ, anh phải mang tên một vị thánh, Nikola, và tên Giden là tên Tây Ban Nha ghép vào trong sổ của người công chứng. Đoạn cuối bài thơ anh, Xuân Diệu dịch ra như sau. Như thế vậy thì sẽ có gì quan trọng? Vậy bây giờ còn quan trọng cái gì? Cái tên bé nhỏ của tôi và 14 chữ trên trang giấy trắng. Và cái tên Phi Châu xứ Dahomey, xứ Togo, xứ Mali hoặc là xứ khác của ông tổ đáng buồn bị chết chìm trong mộc của một tên công chứng. Các bạn thuần khiết của tôi ơi, có gì quan trọng đâu? Ồ, vâng, các bạn thuần khiết của tôi ơi, vâng, hãy đến nhìn cái tên của tôi, cái tên tôi dài rằng giặc, và kết thành bằng những cái tên dài rằng giặc. Cái tên của tôi, tên của người khác, cái tên tự do của tôi, của anh, của bao người khác, cái tên tôi tự do như khí trời. Còn bài thơ, Tổ quốc tôi bên ngoài dịu ngọt thì mở đầu như sau. Tổ quốc tôi bên ngoài dịu ngọt, nhưng biết bao cay đắng bên trong. Tổ quốc tôi bên ngoài dịu ngọt, với mùa xuân xanh thắm, với mùa xuân xanh thắm, nhưng mặt trời mật đắng ở trong tim. Trời xanh trầm lặng im lìm, thản nhiên ngắm nhìn cay đắng. Trời xanh im lìm trầm lặng. Ôi Cuba, tuy thượng đế cho người, ôi Cuba, tuy thượng đế cho người, xanh xanh đây một mảnh trời, một con chim gỗ mở mang lại lời ca. Một con chim gỗ mở mang lại lời ca. Ôi Cuba, tôi muốn cùng người nói, tôi hiểu người sâu sắc xiết bao. Rừng cọ người nhuộm những máu đào, rừng cọ người nhuộm những máu đào, biển người đó chỉ toàn nước mắt. Tôi biết người xiết bao sâu sắc sau nụ cười hiền dịu của người. Tôi trông thấy máu tươi và nước mắt sau hiền dịu nụ cười, máu tươi và nước mắt sau hiền dịu nụ cười, máu tươi và nước mắt. Những bài thơ có tinh thần và tình cảm cách mạng của anh, viết bằng điệu sông, được những người hát dạo lang thang ở những bến tàu hát lên một cách buồn bã và cay đắng cho những khách du lịch tìm nghe những điệu hát bản xứ. Những cuốn sách của anh gồm những khúc sông ấy thì lại được ra đời ở Mexico, bởi vì ở Cuba lúc bấy giờ là chế độ độc tài quân sự cai trị, việc phổ biến những bài thơ như thế bị cấm. Song lẽ, như Nicolas Guiden đã nói, thơ đến với nhân dân bằng những đường tinh vi nhất và khác nhau nhất. Nicolas Guiden đã sang thăm Việt Nam trong những ngày chúng ta chống Mỹ cứu nước. Tôi và anh Xuân Diệu đã hướng dẫn anh đi thăm Hà Nội, các vùng phụ cận và Vịnh Hạ Long, khu mỏ Hòn Gai. Anh thích được nghe các điệu dân ca của ta và thích được xem các kiến trúc cổ như là đền chùa. Đối với anh, cũng như đối với các nhà thơ chân chính khác, cái gì là bản sắc dân tộc đều có sức hấp dẫn, đều khơi dậy những vang động sâu xa trong tâm hồn. Trước khi anh sang thăm Việt Nam, tôi đã có dịp gặp lại anh hai lần ở Cuba. Năm 1965, lúc tôi dẫn đầu đoàn nghệ thuật sang biểu diễn bên đó, và tháng Giêng năm 1968, lúc tôi sang dự Đại hội Văn hóa Toàn Thế giới họp tại La Havana. Mỗi lần gặp nhau thân thiết, anh đều ao ước được sang thăm đất nước Việt Nam anh hùng, nước Việt Nam thân thiết đối với anh cũng như đất nước Cuba, như lời anh nói. Nhà xuất bản văn học của ta có yêu cầu anh Xuân Diệu, tôi và một số nhà thơ khác dịch và giới thiệu thơ Nicolas Guiden. Anh Xuân Diệu đã viết bài giới thiệu dài hơn 60 trang và tôi đã viết lời nói đầu như sau. Đây là một thứ thơ trực tiếp, một ngôn ngữ trực tiếp, không văn hoa, chẳng bày bố thông thái. Mỗi bài thơ của Guiden là một chấn động tâm hồn. Tại sao như vậy? Cái bi tráng qua lời sống quần chúng được nói với những tiếng, chữ của nhân dân, với những cách nói của nhân dân, với cách diễn tả ngắn gọn của những tục ngữ, ca dao của dân tộc. Một giá trị lớn khác của Nicolas Guiden chắc hẳn đã gia nhập được yếu tố da đen, ảnh hưởng gốc rễ sâu xa của xúc cảm và tính nhạc điệu cao cả của các cử chỉ của ngôn ngữ, và đã thực hiện được cuộc hôn nhân đẹp đẽ giữa sự xúc cảm da đen với sự xúc cảm Tây Ban Nha. Nói chung, Guiden đã sáng tạo ra cái nền thơ lai giống, lai da đen và Tây Ban Nha, như chính ông cũng thích nói như thế. Sự độc đáo lớn lao của ông nằm ở điểm này, sự đóng góp vô giá của ông vào ngôn ngữ nhân loại cũng ở điểm này. Ai một ngày kia sẽ định nghĩa được cho chúng ta cái diệu kỳ, cái phép lạ và sức quyến rũ của thơ chân chất và chân chính. Chúng ta đọc thơ Nicolas Guiden luôn luôn với một giọt lệ rưng rưng, nước mắt căm giận, nước mắt mừng vui, những giọt lệ thiên cảm và trung hòa của tình nhân loại. Hà Nội, 23 tháng 10 năm 1974. Năm 1982, chính phủ và nhân dân Cuba đã làm lễ trọng thể mừng Nicolas Guiden 80 tuổi. Trong số báo tạp chí thì đúng hơn, Bohemia, số đặc biệt về Nicolas Guiden đã có cho in tấm ảnh chụp Nicolas và tôi đứng ở trên bờ Địa Trung Hải lúc dự Đại hội Nhà văn Á Phi 1962. Chính phủ ta đã cử anh Xuân Diệu sang dự lễ mừng thọ Nicolas Guiden và mang sang cho anh tuyển tập thơ anh bằng tiếng Việt Nam. Anh lấy làm hứng thú và nói với anh Diệu: "Thơ tôi có cay đắng và có dịu ngọt, chắc rằng qua tiếng Việt Nam, phần dịu ngọt sẽ dịu ngọt hơn, phần cay đắng sẽ cay đắng hơn lên." Đó là một cách anh ca ngợi tiếng Việt Nam của chúng ta, tiềm năng thơ trong tiếng Việt.
Vinh dự được Bác Hồ tặng một bài thơ. Giữa năm 1963, tập thơ Bài thơ cuộc đời của tôi xuất bản, tôi gửi dâng Bác Hồ bản đầu tiên. Mỗi lúc ra một tập thơ, tôi đều có gửi dâng Bác, và bao giờ tôi cũng xin Bác cho ý kiến nhận xét. Có lần, Bác gặp tôi nói là Bác đã đọc tập thơ này, tập thơ kia và có chú ý một số bài. Trên kia, tôi đã kể khi Bác đọc bài Năm người con gái anh hùng cầm phả đăng trên báo Nhân dân, thì Bác đã căn cứ theo bài thơ mà gửi năm huy hiệu của Bác về cho Ủy ban cầm phả để tặng năm gia đình có năm cô con gái liệt sĩ này. Lần này, sau mấy hôm, anh Việt Phương một buổi trưa mang đến cho tôi một tờ giấy của Bác có ghi bài tứ tuyệt Bác tặng tôi. Anh Việt Phương nói: "Đây là vinh dự lớn nhất của nhà thơ đây." Mở giấy ra, tôi thấy một bài tứ tuyệt viết theo lối phóng khoáng của Bác: "Cảm ơn chú biếu Bác quyển thơ. Bác xem quyển thơ suốt mấy giờ. Muốn Bác phê bình khó nói nhỉ.
bài hay xen lẫn với bài vừa. Tôi sung sướng quá, anh Việt Phương cũng chia sẻ nỗi vui sướng với tôi, đồng thời anh Việt Phương cũng đưa cho tôi một bức thư nhỏ của đồng chí Phạm Văn Đồng. Đại ý khen ngợi tập thơ của tôi, nói là đồng chí đọc thấy có nhiều bài hay và rất hứng thú, đừng nói điều đó với tác giả. Trong những năm kháng chiến ở Việt Bắc, mỗi lúc Bác Hồ có làm bài thơ mới nào bằng chữ Hán hoặc bằng tiếng Việt thì tôi cũng vinh dự được Bác gọi đến đọc cho nghe, và bao giờ Bác cũng hỏi có ý kiến gì góp không. Khi Bác sáng tác bài Tứ Tuyệt Trăng Vào Cửa Sổ bằng tiếng Hán, tôi được Bác giao cho dịch ra tiếng Việt bằng thể đường luật hoặc lục bát tùy ý. Tôi đã cố gắng diễn ra lục bát bốn câu xúc tích của Bác. Trăng vào cửa sổ đòi thơ, việc quân đang bận xin chờ hôm sau. Trung lầu gọi tỉnh giấc thu, ấy tin thắng trận biên khu mới về. Bài dịch này đã được in trong tập Thơ Hồ Chủ tịch. Trước khi tôi dịch, anh Phạm Văn Đồng có trao đổi ý kiến với tôi, dặn tôi cố thể hiện qua câu thơ tiếng Việt cái phong thái ung dung của Bác giữa trăm công nghìn việc của kháng chiến. Nhân đây, tôi cũng xin kể là những phiên họp Hội đồng Chính phủ trong kháng chiến chống Pháp ở Việt Bắc gần Thác Giềng thường được kết thúc bằng một buổi tối lửa trại sau 2-3 ngày họp. Ở buổi lửa trại ấy, Bác Hồ là người trưởng trò. Bác nói chuyện vui, động viên mọi người có chuyện gì thích thú thì kể cho nhau nghe. Và bao giờ Bác cũng nói: "Chú Phan Anh đâu? Phải có mấy câu tập kiều." Anh Phan Anh cũng biết vậy nên thường đã chuẩn bị sẵn mấy câu lục bát tập kiều và đứng dậy đọc, giọng sang sảng bên ngọn lửa rất đượm của các khúc cùi to chụm lại với nhau. Thơ và lửa làm cho buổi liên hoan thật là ấm áp. Và đến lượt tôi cũng bị Bác gọi: "Còn thơ chú Cận đâu?" Tôi cũng cố gắng làm mấy câu ca dao tức cảnh và đọc nhanh như là nộp bài. Nhưng cũng có khi Bác bắt tôi đọc một bài thơ cũ của tôi và tôi không thể thoái thác, đành phải đọc những bài tả thiên nhiên đất nước có gửi gắm nỗi lòng mình trong đó như bài Tràng Giang. Có một lần đang họp Hội đồng Chính phủ bàn vấn đề chuyển lương của cán bộ từ hiện vật, gạo sang tiền. Anh Lê Văn Hiến, Bộ trưởng Bộ Tài chính, vừa trình bày xong phương án chuyển gạo ra tiền thì có một đồng chí trong hội đồng phát hiện rằng giá gạo rất chênh lệch nhau giữa huyện Đại Từ phía bắc núi Tam Đảo và tỉnh Vĩnh Yên phía nam núi Tam Đảo. Tôi liền đứng dậy xin đọc mấy câu không phải là tức cảnh mà là nói lên sự lúng túng của chính phủ trong quyết định giá lương tiền này. Mây Tam Đảo, mây Tam Đảo, mây dừng lại khoan bay cho ta bảo, cớ sao cùng một đồng lương mà bên cơm bên cháo. Sau tham luận bằng văn vần của tôi, Hội đồng Chính phủ bèn hoãn lại việc chuyển lương gạo ra lương tiền.